ముందుకాని బాబు నమ్మ hoạt đạo tràng này thì nói chuyện với cái đề tài là quyển sách cần nên đọc để nhắc cho quý vị đã biết cách đọc sách, tức là có quyển sách nó quan trọng nhưng mà ít người biết đọc mà lại mất phí thời gian để đọc những cái sách mà đâu đâu hướng ra bên ngoài nhiều, tức là thông thường á thì mọi người mà thích đọc sách thì thích đọc sách này, đọc sách nọ, đọc sách kia, đọc cho nhiều, có khi gọi là con mọt sách á phải không? Đọc sách nhiều mà đọc nhiều tích lũy cho quá rồi để được cái gì hả? Tức là đọc nhiều tích lũy cho quá rồi được cái gì? Nhất là đối với trong đạo, có nhiều vị mà đọc quá rồi sao? Thành loạn tâm luôn, còn có người thì quá rồi thành bên tâm thần luôn, phải không? Như vậy tức là nó sẽ được là không khéo á, là được thêm phiền não, thêm cái cha mờ tâm tánh xưa nay. Phải không? Tức là nhiều quá thì như gọi là sở tri chướng, không? Nó hiểu biết nhiều bên ngoài gọi là kiến thức thành sở tri chướng, mà sở tri chướng tức là che mờ cái tâm tánh xưa nay của mình, tâm tánh chân thật. Nghĩa là có khi thì thành ra gọi là thế trí biện thông cũng là cái chướng. Không, tức là cái hiểu biết về thế trí thôi, mà nhất là không khéo là thêm phiền não, cái đó mới là cái nguy nữa. Tức là sao? Nghĩa là quý vị đọc cho nhiều rồi tự hào là mình hiểu biết, không, mình là kiến thức rộng, để thành gì? Để thành kiêu mạn, phải không? Ta là bậc kiến thức mà, bậc kiến thức, bậc bác học, hiểu rộng, cho nên dễ kiêu mạn, gọi là khinh khi người khác. Mình mà học kiến thức nhiều mà thấy người ít học thì tức là nó có cái niệm trong đầu là hơi khinh khi, phải không? Mà khinh khi tức là thêm phiền não rồi, đó là phiền não, là kiêu mạn. Như vậy tức là được thêm cái gọi là cái kiêu mạn thôi. Có khi á thì khinh cả thầy cả bạn nữa, phải không? Nghĩa là bây giờ nghĩ là mình là hiểu biết nhiều rồi, thành ra có khi là khinh cả thầy bạn luôn. Thành ra cái đó là cái bệnh đó, phải không? Gọi là bệnh kiến thức. Như vậy thì rõ ràng là được thêm cái vô minh, phải không? Chứ không phải là, tức là đối với ngoài đời á, thì tức là được thêm hiểu nhiều, biết rộng, kiến thức lớn, phải không? Nhưng mà đối với trong đạo á, thì được thêm vô minh, phải không? Tức là phiền não nhiều, tức là vô minh nhiều chứ gì nữa, phải không? Thành ra với ngoài đời thì nó lại ngược, phải không? Ngoài đời thì được thành là bậc kiến thức, phải không? Bậc trí thức nhiều. Còn đối với trong đạo như vậy đó thì được thêm vô minh. Vì thế nó ngược vậy, trong đạo nó ngược ngoài đời vậy. Cho nên Hòa Thượng Phù Sơn Pháp Viễn đó, Ngài có lần Ngài nói với Ngài Đạo Ngô Chân, Ngài nói rằng người học đạo mà chưa đến nơi đến chốn, không? Rồi mà tự phe cái thấy nghe, rồi đuổi theo những điều hiểu biết tạm thời, tức là những cái cơ giải đó, dùng miệng lưỡi để mà thắng nhau, thì có khác chi là cái nhà xí mà bôi đồ nhơ quế thì chỉ làm tăng thêm cái mùi hôi thối mà thôi. Không? Đó. Tức là người học đạo mà chưa được đến nơi đến chốn đó, rồi cái tự phe cái thấy nghe của mình, ha, tức là chỗ hiểu biết thấy nghe hiểu biết đó, không? Rồi gọi là đuổi theo những cái điều hiểu biết mà gọi là hiểu biết tạm thời thôi, ha, thì dùng cái đó gọi là dùng miệng lưỡi để mà tranh thắng nhau, thì như vậy thì Ngài nói có khác gì là cái nhà xí mà bôi đồ nhơ thì càng thối thêm thôi, mùi hôi thối thêm thôi, đó là gọi là lấy hiểu biết, không? Để mà tranh với nhau. Phải không? Hiểu biết nhiều nè, cho nên Ngài gọi là lấy miệng lưỡi để mà tranh thắng đó. Tức là hiểu nhiều rồi thì sao? Thì hay đi tranh luận. Phải không? Đó, đi tranh luận để cãi nhau. Phải không? Mà cũng có những trường hợp mà trong nhà thiền cũng vậy, hiểu được chút thiền rồi thì sao? Đi nói. Phải không? Rồi, hoặc là đi thử người ta. Phải không? Đà, thử người ta, thử mà thử rồi mà nếu mà thử mà bị người ta hỏi lại bí trả lời được thì sao? Thì sanh. Phải không? Thì đúng là sanh phiền não thôi. Cho nên Ngài nói cái kiểu đó đó thì giống như là nhà xí mà bôi đồ nhơ quế, thì nó lại càng thêm mùi hôi thối thôi. Đà, như vậy tức là đem cái hiểu biết để mà tranh với nhau thì đó là để tăng trưởng thêm cái vô minh chứ gì nữa, không? Đó. Thì đó gọi là bệnh của kiến thức. Do đó mà đây mình cần phải biết để mà ngừa tránh, không? Đó. Bởi vậy cho nên nếu mà xét kỹ á, không? Thì chỉ có một quyển sách cần thiết nhất để mà mình đọc đó, mà ít ai chịu đọc, đó là đọc cái tâm của chính mình. Đó là quyển sách mà gọi là tốt nhất đó, không? Nghĩa là đọc cái tâm của chính mình đây á, là một cái quyển sách mà có lợi ích nhất, gọi là trên đường tu học. Nhưng mà rất tiếc thay á, là lại ít có ai chịu đọc. Tại sao vậy? Đây đúng là coi là quyển sách có lợi ích nhất đó, nhất là đối với trên đường tu học. Ngoài đời thì không nói, không, nhưng mà với trên đường tu học đó, không, thì đây là quyển sách mà lợi ích nhất. Nhưng mà tiếc đó, rất tiếc là ít ai chịu đọc. Hãy nghiệm kỹ lại, chúng ta là mọi người mình nói rằng mình là phát tâm tu, nhất là tu thiền nữa, mà không lo đọc cái tâm của chính mình, lại đi đọc những cái gì đâu đâu đó, thì để làm gì, để sao? Tức là cái tâm mình không chịu đọc, mà đọc những cái đâu đâu không đó, không? Thì như vậy tức là để thêm che mờ chân tánh sáng suốt, chứ gì mà là tự hài lòng, không? Vậy thì quý vị thấy là có ý nghĩa gì không? Cho nên đó là cái điểm mà muốn nhắc đó. Cho nên có câu chuyện là có một hôm có một vị nữ giảng sư, không, về cái môn gọi là siêu hình của Phật giáo, không, thì cái vị này mới đến thăm thiền sư gọi là Achacha đó, thiền sư Thái Lan, thì đến thăm, cho nên là vị này cũng là cái vị mà thường dạy những cái định kỳ ở Bangkok đó, tức là dạy về A Tỳ Đạt Ma tức là vi diệu pháp đó, không, và tâm lý học Phật giáo, không. Thì trong khi mà nói chuyện với vị thiền sư này thì bà mới giải thích cặn kẽ về cái tầm quan trọng của sự hiểu biết về tâm lý học Phật giáo, tức là nói về tâm lý học Phật giáo đó. Hiểu biết được cái tâm lý học Phật giáo này rất là quan trọng, có lợi rất lớn với mọi người, và bà cũng cho biết rõ là có những gọi là học sinh của bà đó, khi mà học về đó họ được gọi là gặt hái được nhiều điều lợi ích trong khi học hỏi thực tế. Nghe không? Thì nói bà kể xong rồi bà mới hỏi lại vị thiền sư Thái Lan này, hỏi chứ ngài có đồng ý với bà về cái tầm quan trọng của một cái kiến thức như vậy hay không? Thì vị thiền sư này mới gật đầu đồng ý, nói vâng đúng rồi, rất là quan trọng, thấy không? Thì bà nghe vậy bà rất là phấn khởi, thấy không? Rồi bà mới hỏi tiếp, như vậy là ngài có chịu để cho những học trò của ngài đó học về A Tỳ Đạt Ma không, tức là về vi diệu pháp đó, thấy không? Cũng trong đây là cũng có phân tích về những cái phần tâm lý học trong Phật giáo đó, chia sẻ nói về tâm của mình đó như thế nào nào, rất là vi tế. Đúng là còn ở bên trong gọi là đại thừa của mình thì học gọi là duy thức á, duy thức học đó, nghe không? Tâm lý học của ngoài thế gian không bằng, chia sẻ không có kỹ bằng này, bởi vì đây là chính là những bậc tu hành, nghe không? Khi mà tâm nó đạt sâu trong thiền định cho nên mới thấy rõ hết những cái ngõ ngách của tâm, cho nên là chỉ ra rất là tinh tế, thấy không? Ở ngoài đời không biết thế, những cái điều mà những cái vị ngoài đời chưa biết, thấy không? Trong đây các ngài biết hết, thấy không? Bởi đây có tu mà, còn ngoài đời là chỉ là dùng cái kiến thức suy luận thôi, còn này là chính kinh nghiệm bằng trí tuệ trực tiếp của mình, cho nên thấy rõ hết những ngõ ngách của tâm, cho nên nói rất rõ. Đó. Cho nên những nhà mà tâm lý học ở ngoài đời đó họ nghiên cứu này họ cũng phải phục luôn. Đó. Thì ở đây thì bà này bà nói vậy đó, bà hỏi vậy thì ngài có chịu để cho học trò của ngài học về cái A Tỳ Đạt Ma pháp này không? Tức A Tỳ Đạt Ma tức là duy pháp. Thì về thiền sư này nói là vâng, dĩ nhiên rồi. Thấy không? Đó. Thì nghe vậy bà mới hỏi tiếp, như vậy thì ngài muốn cho học trò của ngài đó học ở đâu và cuốn sách nào là tốt nhất? Thì cái vị thiền sư này liền đưa tay chỉ vào quả tim của mình nói, ở đây, chỉ chỗ này là tốt nhất đây thôi. đó. Thì bà ban đầu thì đúng là bà là theo cái gọi là cái thông thường của thế gian mà. Nghe vậy thì bà tưởng đâu là ngài sẽ chỉ là quyển sách nào đó không? Trong thuộc về tâm lý học rồi không? Hoặc là trong ví dụ pháp rồi. Không ngờ ở đây gặp thiền sư này cái là thứ thiệt. chỉ ngài ở đây, nó chỗ này đây. Đây là quyển sách tốt nhất cần nên đọc. Đó. Đọc cái quyển sách này thì quý vị biết hết thôi. Đúng là về tâm lý học Phật giáo không? Hay tâm lý học ngoài đời gì? Đọc quyển sách này là hiểu hết, phải không? Còn những quyển sách kia thì hiểu là có hiểu thì cô hiểu là phức phức qua bên ngoài thôi, phải không? Đó. Cho nên đó gọi là cái quyển sách mà gọi là quyển sách tốt nhất cần nên đọc đó. Đó. Mọi người hiểu thế nào? Đó. Bởi vì đây là những cái lời chân thật của một bậc hành giả thực sự, nó khác với học giả. Thấy không? Đây thiền sư mà thiền sư này là vị thiền sư mà đã có nghĩa là chứng đạt ở trong nghĩa là trong đạo, thấy không? Cho nên là một hành giả mà hành giả thực sự nữa. Đó. Cho nên rồi đó là như lời gọi là chân thành của ngài, ngài muốn nói đến nhắc đến cho mọi người cái lẽ thật đó. Cho nên đó gọi là cái quyển sách mà tốt nhất đó, cần nên đọc đó, đó là đọc cái tâm của chính mình đó, thì sẽ hiểu rõ, nhất là gọi là trên đường, gọi là tu học của mình, thấy không? Bởi vì, điểm kế muốn nói cho tất cả thấy á, bởi vì cái sự vi diệu của tâm, thấy không? Một cái tâm thôi, thấy không? Nhưng mà nó thật gọi là vi diệu không thể nghĩ bàn, nói hoài không thể hết, phải không? Đó. Tuy nói là chữ tâm thôi đó, không? Nhưng mà mình gọi là đọc hoài, đọc mãi cũng không thấy cùng, phân tích hoài cũng thấy hết được, phải không? Vậy chính mình chưa ta hiểu hết mà, không? Tâm mình mà mình chưa hiểu hết nên nói gì, không? Cho nên gọi là nó chứa đủ thứ ở trên đời hết, không có cái gì thiếu. Phải không? À, chính cái tâm này đã chứa đủ hết. À, người đời á thì không thể gọi là biết hết về nó, phải không? Dù cho thông minh cách mấy, phải không? Những người đời thì dù cho người thông minh cách mấy đi nữa cũng không thể biết hết về nó. Cho nên những cái nhà mà có thể nói là bác học, triết học, phải không, nhất ở thế gian, phải không, nhưng mà nói về tâm á, à, thì sao? Thì đối với cái người mà gọi là có tu tập, có kinh nghiệm mà thiền định sâu rồi đó, thì sẽ thấy sao? Cũng nói là phước phước thôi, phải không? À, chưa có nói sâu hết được. Đến những chỗ mà họ không có thể thấy được hết, thì họ nói sao? Đến chỗ đó thì nói, đến chỗ đó gọi là nói là tiềm thức, là vô thức thôi. Tức chỗ đó hết biết rồi, phải không? Đó. Còn đối với trong đạo không, thì các bậc gọi là các bậc thánh khi mà chứng đạo sâu rồi á, thì các ngài thấy thấu hết cả tận ở trong cái chỗ vô thức tiềm thức nữa, phải không? Đó. Thấy thấu tận trong đó nữa. Đó. À, cho nên gọi là người ngoài đời đó, người đời thì không bao giờ biết hết nổi. Đó. Bởi vì sống ở trên bề mặt không à, sống trên tâm sinh diệt không à, không đó, thì nó đâu có thấy được cái chiều sâu trong đó. Nào. À. Bởi vậy mà hiểu kỹ rồi á thì mới thấy tâm này cái là nó rất là ví dụ đủ hết, nó có thể đưa mình vào trong bóng tối, không, mà nó cũng có thể đưa mình ra ánh sáng, không, rồi muốn biết cả một cái thế giới mê lầm đó thì cũng có đủ trong đó, phải không? Nào. Rồi muốn biết cả một cái thế giới giác ngộ cũng có đủ trong đó. Đó. À, nó đủ hết. Đó. Nghĩa là đọc ở trong đó ha, thì có đủ hết, không có thiếu gì hết. Mà không biết tại sao người ta không có chịu đọc. Phải không? À. Cho nên ở trong tông cảnh lục đó,